Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 10 tháng 5. Quốc hội thảo luận siết quảng cáo với người nổi tiếng, KOL. Sáng nay 10 tháng 5, Quốc hội sẽ thảo luận về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quảng cáo. Dự luật đã bổ sung, chính thức hóa khái niệm người truyền tải sản phẩm quảng cáo, đặc biệt là nhóm người có ảnh hưởng, người nổi tiếng, KOL. Từ đó đặt ra các nghĩa vụ pháp lý rõ ràng, gắn trách nhiệm với ảnh hưởng mà họ tạo ra. Theo dự luật, người truyền tải sản phẩm quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định khác của pháp luật có liên quan về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính năng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện quảng cáo. Thực hiện nghĩa vụ về thuế khi phát sinh doanh thu từ dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật về thuế. Cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung quảng cáo khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp nội dung quảng cáo không bảo đảm các yêu cầu theo quy định. Người có ảnh hưởng khi truyền tải sản phẩm quảng cáo phải thực hiện các nghĩa vụ trên. Đồng thời phải xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo, kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo. Trường hợp chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thì không được giới thiệu về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Thông báo trước đến người tiếp nhận quảng cáo về việc mình thực hiện hoạt động quảng cáo. Quốc hội cũng sẽ thảo luận về việc sửa luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Buổi chiều Quốc hội thảo luận tổ về sửa luật doanh nghiệp, sửa luật quy hoạch, sửa luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Khối ngoại bán ròng hơn 13.228 tỷ đồng chứng khoán. Trong báo cáo giao dịch tháng 4 vừa công bố, HOSE cho biết giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 23.309 tỷ đồng một ngày trong tháng này, tương ứng tăng 14,41% về khối lượng và 12,3% về giá trị so với tháng 3. Báo cáo cũng cho biết tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 năm 2025 đạt trên 118.162 tỷ đồng, chiếm hơn 12,67% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 13.228 tỷ đồng. Cũng theo HOSE, tính đến hết ngày 29 tháng 4, có 613 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 391 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 17 mã chứng chỉ quỹ ETF và 201 mã chứng quyền có bảo đảm, với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 178,4 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 5,12 triệu tỷ đồng, giảm 6,12% so với tháng trước và tương đương 44,5% GDP năm 2024, chiếm hơn 93,67% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường. Trong đó, 40 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, chỉ một doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, VCB. Gần 200.000 tài khoản chứng khoán mở mới. Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, VSDC, đến cuối tháng 4 năm 2025, tổng số tài khoản chứng khoán cả nước đạt hơn 9,88 triệu đơn vị. Trong đó, tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt hơn 9,81 triệu, tương đương khoảng 9,8% dân số. Tính riêng tháng 4, số lượng tài khoản tăng thêm 194.948 đơn vị, mức tăng cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái đến nay. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng tăng nhẹ, đạt 18.129 tài khoản. Trong khi đó, số lượng tài khoản nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ còn 48.233 đơn vị, chủ yếu từ tài khoản cá nhân. Trải nghiệm thiết bị y tế đến từ 30 quốc gia. Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 32 diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với các sản phẩm công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị, thiết bị y tế thông minh và nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường y tế. Triển lãm diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 đến 11 tháng 5 với 450 gian hàng và sự góp mặt của 300 đơn vị tham dự là các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu đến từ Việt Nam và 30 quốc gia vùng lãnh thổ. Triển lãm không chỉ là nơi hội tụ và giới thiệu những thành tựu, sản phẩm y tế tiên tiến, mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, chuyên gia y tế, các nhà khoa học và người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, triển lãm này mở rộng nhiều lĩnh vực mới như công nghệ y tế, y dược thông minh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công nghệ và dịch vụ chăm sóc dài hạn, nghiên cứu phát triển thuốc. Triển lãm dự kiến thu hút hàng ngàn người dân tham dự các chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng, trải nghiệm các thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc giám sát sức khỏe. Sức khỏe răng miệng học sinh chuyển biến tích cực nhờ mô hình trường, trạm. Tin tức từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, qua đợt 3 triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh tiểu học trong năm 2024, tại 7 trường tiểu học thuộc các quận 1, 5, 6 và huyện Cần Giờ với 6.540 học sinh, cho thấy tỷ lệ các bệnh lý răng học có xu hướng giảm rõ rệt qua từng đợt. Khảo sát tổng thể cho thấy tỷ lệ sâu răng chung giảm xuống còn 40%, sâu răng sữa còn 33%, sâu răng vĩnh viễn còn 8% và sâu răng cối vĩnh viễn chỉ còn 7%. Tỷ lệ viêm nướu cũng giảm xuống mức 10%. Kết quả trên cho thấy hiệu quả rõ rệt của chương trình thí điểm trong việc phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời các vấn đề răng miệng cho học sinh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình trường trạm trong năm học 2025 đến 2026 và các năm tiếp theo để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ, hướng đến một môi trường giáo dục an toàn, hiện đại và bền vững. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.